Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng theo Thánh Marco mà chúng ta vừa nghe đưa chúng ta trở về một cái bối cảnh lúc bấy giờ là lúc Chúa Giêsu đã phục sinh nhưng mà chưa lên trời. Chúa Giêsu phục sinh, và bởi vì lúc bấy giờ Giuđa đã phản bội và đi theo con đường của y, cho nên nhóm 12 chỉ còn lại 11 người. Vì thế Thánh Marco viết rằng Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 chứ không phải là nhóm 12, bởi vì lúc bấy giờ Giuđa đã phản bội, còn các tông đồ thì chưa họp để chọn một người thay thế Giuđa, cho nên lúc bấy giờ chỉ là nhóm 11. Bối cảnh là lúc Chúa Giêsu đã phục sinh và Chúa Giêsu sắp sửa lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Vào cái khoảng thời gian ấy, vào cái khoảnh khắc ấy, lúc mà Đức Giêsu đã phục sinh, có nghĩa là Chúa Giêsu đã chu toàn nhiệm vụ mà Thiên Chúa trao phó cho khi Ngài đến trần gian. Chúa Giêsu đã chu toàn nhiệm vụ và Chúa Giêsu đã cho thấy con đường người đi, điều mà Ngài chọn lựa hoàn toàn đúng với kế hoạch của Chúa Cha. Và sau khi đã chu toàn nhiệm vụ thì Chúa Cha đã cho Đức Giêsu Kitô phục sinh vinh quang, tôn vinh Chúa Giêsu trong vinh quang và uy quyền, vinh quang và uy quyền mà Ngài vốn có khi ở cùng ngôi Cha trước khi xuống thế gian. Lúc này Chúa Giêsu trong tư cách của đấng phục sinh, trước đó Chúa Giêsu trong tư cách của ngôi lời nhập thể. Khi Chúa Giêsu sống với mẹ Maria ở Nazareth, khi Chúa Giêsu 30 tuổi bắt đầu đời sống công khai ngược xuôi đất nước Palestine để loan báo tin mừng, thì Chúa Giêsu trong thân phận của ngôi lời nhập thể, và đương nhiên ngôi lời nhập thể thì Ngài như chúng ta mọi đà, chỉ trừ sự tội. Ngài giống chúng ta nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Nhưng lúc này Chúa Giêsu đã trỗi dậy, lúc này Đức Giêsu đã phục sinh vinh quang, và vì thế cho nên Đức Giêsu bắt đầu thực thi cái quyền điều hành thế giới, thực thi quyền lãnh đạo, thực thi quyền chúng ta có thể gọi là thống trị của điều hành thế giới. Và Đức Giêsu thực thi nó như thế nào thì chúng ta thấy trong những câu tiếp theo: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ và loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Lời của Đức Giêsu được đặt vào trong cái bối cảnh ấy, chúng ta mới thấy nó mang một cái sức mạnh, nó là một cái lời hiệu triệu, một lệnh truyền mạnh mẽ và quan trọng như thế nào. Bởi vì lúc này Đức Giêsu vinh quang, lúc này Đức Giêsu thống trị, cai trị thế giới, lúc này Đức Giêsu điều khiển thế giới đi theo hướng mà Ngài muốn. Và hướng ấy là gì? Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Và như đầu lễ tôi đã gợi ý với quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu đến trần gian để thực thi sứ mạng mà Chúa Cha trao phó, và sứ mạng ấy là loan báo tin mừng. Và vì thế cho nên Chúa Giêsu cũng truyền cho các tông đồ, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ, Chúa Giêsu truyền cho hội thánh tiếp tục sứ mạng và cộng tác với Ngài: hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loại thụ tạo. Ngày hôm nay Chủ nhật thứ ba trong tháng 10, Và giáo hội dành Chúa Nhật này để cử hành ngày Khánh Nhật truyền giáo, để một lần nữa, một cách mạnh mẽ, công khai nói với các con cái của Hội Thánh về sứ mạng loan báo tin mừng của người tín hữu nói riêng và của Hội Thánh nói chung. Sứ mạng loan báo tin mừng, đây là một sứ mạng mang tính bó buộc. Sứ mạng này là yêu cầu, là mệnh lệnh bó buộc hết mọi người phải thi hành. Tất cả mọi thành phần dân Chúa, từ giáo sĩ, tu sĩ đến giáo dân, người giàu hay người nghèo, học thức hay bình dân, nông thôn hay thành thị, người nam hay người nữ, tất cả mọi người, những ai đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy thì đều có sứ mạng này, đều được trao cái nhiệm vụ này. Và tôi xin nhắc lại, đây là nhiệm vụ có tính cách bắt buộc, bó buộc, chứ không phải là tự nguyện hay là xung phong, mà là bó buộc. Và bởi vì nó là nhiệm vụ bó buộc cho nên hết mọi người phải thực thi. Có vấn điều là chúng ta sẽ thực thi sứ mạng này như thế nào, thì đó là còn tùy thuộc vào những hoàn cảnh nhất định của mỗi người và mỗi vùng miền khác nhau. Thưa quý ông bà và anh chị em, hạt giống tin mừng được các vị thừa sai đem đến để gieo vãi trên mảnh đất Việt Nam của chúng ta, theo như lịch sử thì vào năm 1533, chắc chắn trước đó cũng đã từng có những người đến đây nhưng mà không được sử sách ghi lại. 1533, như vậy có nghĩa là hạt giống tin mừng được gieo vãi trên quê hương đất nước của chúng ta gần 500 năm. Gần 500 năm ấy, chúng ta đã trải qua già 300 năm cấm cách, bắt bớ Hội Thánh của Việt Nam là Hội Thánh Tử Đạo. Chúng ta đã được Tòa Thánh Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai tuyên phong 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam và một chân phước André Phú Yên. Điều đó cho thấy rằng việc loan báo tin mừng trên mảnh đất này đã được thực hiện trong máu của các vị tử đạo. Và trong những bối cảnh xã hội của ngày nay thì chúng ta cũng gặp không ít khó khăn. Chúng ta bị nghi ngờ, tôn giáo luôn luôn được đồng nghĩa, được đồng hóa với phản động, luôn luôn là như thế. Đó là sự thật, là sự thật. Luôn luôn là nghi ngờ. Và bởi vì nghi ngờ cho nên cấm cách khó dễ theo dõi. Cho đến mới đây thôi, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi đến Quốc hội Việt Nam, gửi đến Chủ tịch nước, Chính phủ một cái bản nhận định, và giáo hội, các vị mục tử của chúng ta, cái ban thường vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa mới, nói với lãnh đạo của nhà nước rằng các vị kiểm soát, các vị dò xét o bế khó dễ, và luôn luôn bắt chúng tôi phải thực hiện cái cơ chế xin cho. Cái gì cũng phải xin, cái gì cũng phải xin phép, hoặc là nói xin phép, hoặc là nói một cách khác đi là phải được sự đồng ý của chính quyền, phải được sự chấp thuận của chính quyền cấp này hay cấp kia. Nó là sự thật. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, cho dù hoàn cảnh có như thế nào đi chăng nữa thì không được phép đổ cho hoàn cảnh để mà không thực thi sứ mạng loan báo tin mừng. Không được phép đổ cho hoàn cảnh khó khăn, không được phép đổ cho hoàn cảnh không thuận lợi, mà từ chối cái sứ mạng loan báo tin mừng. Bởi vì giáo hội Roma 3 thế kỷ đầu bị bách hại, nhưng mà chính trong lúc bách hại thì giáo hội lại càng phát triển mạnh mẽ hơn. Ngay từ thời các thánh tông đồ, điều này cũng là một sự thật. Ngay từ thời các thánh tông đồ thì những người tin vào Chúa Giêsu cũng bị lùng sục bắt bớ. Câu chuyện của Thánh Phaolô trở lại là một ví dụ. Nhưng mà càng bắt bớ dữ dội gắt gao, càng nhiều người bị giết, thì việc loan báo tin mừng lại được phát triển một cách mạnh mẽ, lạ lùng. Bởi vì làm sao? Bởi vì dường như khi lùng sục bắt bớ thì chính là cơ hội để hạt giống tin mừng được gieo vãi rộng rãi hơn. Bởi vì các tín hữu chạy trốn từ nơi này đến nơi kia, từ thành này qua thành khác, thì đi đến đâu họ làm chứng cho Chúa, đi đến đâu họ sống tốt, lành, thánh thiện, đạo đức để trình bày giáo huấn, trình bày đức tin, và họ nói về Chúa và làm cho lời Chúa được lan tràn, làm cho đạo thánh được lan rộng. Khi hết lệnh cấm đạo ở đế quốc Roma vào đầu thế kỷ thứ tư, tất cả mọi vùng miền của đế quốc, người tín hữu đã như là trỗi dậy. Ở Việt Nam chúng ta hơn 300 năm cho cấm đạo, nhưng mà chính trong khi cấm đạo, khi hết cấm đạo một cái, thì ở khắp mọi nơi người tín hữu lộ diện. Vì thế cho nên đừng có đổ cho hoàn cảnh, đừng có đổ cho bối cảnh lịch sử khó khăn không thuận lợi để mà không thực thi loan báo tin mừng. Chúng ta phải nhớ đến bổn phận của mình. Và thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco thì muốn nói rằng trong thư tâm huấn niềm vui của tin mừng, Ngài nói rằng hết mọi người tín hữu cần phải biết chọn lựa. Và tôi đề nghị rằng hãy chọn lựa truyền giáo. Hãy chọn lựa truyền giáo. Tôi muốn một hội thánh đi ra. Một hội thánh đi ra. Đi ra có thể bụi bặm, gặp bụi bặm. Đi ra có thể gặp va đập, thâm tím mặt mày. Nhưng đó là hội thánh sống động, sinh động. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta ý thức được nhiệm vụ của mình và chúng ta cầu xin ơn Chúa đồng hành với chúng ta. Đặc biệt chúng ta xin ơn của Thánh Thần, bởi vì với Thánh Thần chúng ta sẽ lên đường, và với Thánh Thần chúng ta mới có khả năng làm chứng cho Chúa, mới có khả năng làm tỏa sáng đức tin. Nhờ đó mà muôn người, muôn dân sẽ tuôn về trên núi thánh của Chúa, dân ngoại sẽ đón nhận tin mừng như kế hoạch của Thiên Chúa.